là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 2 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 2 tháng 9, ngày này 74 năm trước, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Dưới ngọn cờ của Đảng và ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào thực tiễn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã dâng hương báo công Bác, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Thông tin chi tiết về các hoạt động diễn ra tại các địa phương, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 74 năm ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó nhấn mạnh nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Từ đó đến nay, tinh thần của bản tuyên ngôn độc lập vẫn luôn bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng, và trở thành động lực để mỗi người dân vươn lên trong cuộc sống, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Trở về sau những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và bị nhiễm chất độc da cam, lại mất trên 50% sức khỏe. Hơn ai hết, ông Bùi Đức Trọng, thương binh 1/4 ở tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, hiểu giá trị của độc lập tự do. Bởi vậy, khi trở về địa phương, không cam chịu đói nghèo, ông bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình. Vượt qua khó khăn vất vả, đến nay ông đã là chủ của mô hình kinh tế tổng hợp với trên 40 gốc bưởi diễn, táo và trang trại gà thương phẩm. Trừ chi phí mỗi năm, ông cũng thu trên 150 triệu đồng. Cuộc sống ngày càng khấm khá, nhưng những năm tháng chiến đấu ác liệt vẫn không phai nhòa trong ký ức của người cựu chiến binh. Thôi thúc ông tiếp tục phấn đấu phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no như Bác Hồ hằng mong ước trong mùa thu lịch sử cách đây 74 năm. Ông Bùi Đức Trọng, tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Cách mạng tháng 8 1945 và cái quốc khánh ngày 2 tháng 9 ngày thành lập nước này lên, nó có một cái ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta và mỗi cá nhân chúng tôi. Chúng tôi thấy thấm thía những điều đó lên một người dân mất nước, nhưng ở đây lên đã đem lại cho chúng ta được một cái nền độc lập của đất nước, một cái nền dân chủ đối với đất nước này. Và chúng tôi cũng đã thừa hưởng được một cái chế độ mà chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp đấy lên, được học tập, được nuôi dưỡng lớn lên. Và chính vì vậy ở đây lên thì chúng tôi thấy được rằng công lao lớn đó lên thuộc về Đảng của Bác Hồ và của dân tộc của chúng ta đã tạo nên. Và qua đây lên chúng tôi cũng thấy được rằng là những người cũng kế tiếp sự nghiệp cách mạng thì cũng tham gia vào các công cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, và cũng thấy được rằng hoàn thành tốt được cái công việc đó lên cũng là một cái niềm đóng góp nhỏ nhoi của chúng tôi đối với sự nghiệp của cách mạng của dân tộc.
Khoác trên mình màu áo xanh bộ đội Cụ Hồ với đại úy Phạm Mạnh Tuấn, đại đội trưởng đại đội 27 phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh, vừa là một vinh dự vừa là niềm tự hào lớn lao. Ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước, đại úy Phạm Mạnh Tuấn đã thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đi đầu gương mẫu trong mọi phong trào, cuộc vận động. Cũng như những người con đất Việt, vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại úy Phạm Mạnh Tuấn luôn khắc ghi lời Bác dạy, nguyện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy Phạm Mạnh Tuấn, đại đội trưởng, đại đội 27 phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
Cảm xúc ở trong cái ngày mùng 2 tháng 9 này thực sự nó rất là thiêng liêng, tức là cảm xúc trong lòng thật sự nó rất là bồi hồi, nó xúc động. Thì mang trong mình cái quân hàm là con dân của đất nước Việt Nam, là chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về những cái ngày này, những cái ngày rất là thiêng liêng. Trong tâm lúc nào nó cũng bồi hồi, nó xúc động.
Không chỉ có ông Trọng hay đại úy Phạm Mạnh Tuấn, mà nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều có chung một niềm cảm xúc khi được sống trong những ngày mùa thu lịch sử và chào mừng kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dù đang ở đâu, đang làm gì, thì mỗi độ thu về trong lòng mỗi người con đất Việt đều trào dâng niềm xúc động bồi hồi và tự hào dân tộc. Ông Nguyễn Văn Tính, người dân thành phố Yên Bái nói.
Ngày mùng 2 tháng 9 nó là ngày độc lập của dân tộc, cho nên là nó là cái ký ức rất là lắng đọng trong mỗi bản thân chúng tôi. Thế thì chúng tôi cũng thấy được hưởng được cái nền độc lập tự do rồi thì hòa bình hạnh phúc, thì cũng thấy rằng là cái sự hy sinh của dân tộc rất là lớn.
Ông Đặng Văn Tăng, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói.
Chuẩn bị chào đón ngày mùng 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh, thì đối với bản thân thì là một người dân thì cũng cảm thấy rất là phấn khởi về sự cái đổi thay của địa phương ở đây. Về tất cả các cái hoạt động kinh tế và cũng được đảng và nhà nước và cấp trên là mọi cán bộ cũng đã quan tâm đến người dân của chúng tôi.
Sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, độc lập và chỉ được biết đến thời khắc lịch sử ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 qua sách vở, lời kể của ông bà hay các thước phim tư liệu. Nhưng thế hệ trẻ Yên Bái luôn biết ơn công lao to lớn của ông cha đã hy sinh xương máu giành độc lập tự do cho dân tộc, qua đó thấy được trọng trách của mình trong xây dựng quê hương đất nước. Em Nguyễn Hoài Phương, lớp 12 Sử Địa, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói.
Em nghĩ là mình sẽ phải cố gắng học tập thật tốt và thi đạt kết quả thật cao trong những kỳ thi sắp tới để có thể báo đáp một phần cái công sức hy sinh để đổi lại hòa bình đất nước của các thế hệ đi trước.
Cô giáo Dương Thị Thủy, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Trong những cái dịp lễ lớn như thế này thì cái việc giáo dục những cái truyền thống như thế này thì lại càng là một cái điều rất quan trọng, vì nó khơi dậy lại những cái trang sử hào hùng của dân tộc, và cái thứ hai là nó khơi dậy lại cho học sinh cái lòng yêu nước, nhất là trong một cái bối cảnh đang rất nóng hiện nay của nước ta.
74 năm đã đi qua nhưng những giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 sẽ mãi là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Yên Bái nói riêng trên chặng đường xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung trong không khí vui mừng của người dân cả nước chào mừng 74 năm Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã tổ chức Tết độc lập. Đây là năm đầu tiên huyện Mù Căng Chải tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo nên không khí sôi nổi trong ngày Tết độc lập của dân tộc, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày này, khắp nơi từ trung tâm huyện Mù Căng Chải vào các bản làng, cờ hoa băng rôn khẩu hiệu treo dọc hai bên đường, cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi nóc nhà, tạo nên một không khí Tết đầm ấm nhộn nhịp. Những năm trước đây, cứ vào dịp mùng 2 tháng 9, đồng bào người Mông huyện Mù Căng Chải lại mất hàng giờ đồng hồ sang huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu để vui Tết độc lập. Nhưng năm nay, trên chính nơi mình sinh sống, huyện đã tổ chức vui Tết độc lập đầu tiên cho người dân. Dù đã ở gần 90 tuổi, nhưng ngay từ sáng sớm, ông Lý Là Sử ở xã Chế Cu Nha cùng các con cháu xuống thị trấn đi chơi Tết độc lập. Chưa năm nào, ông và người dân ở huyện Mù Căng Chải lại phấn khởi như hôm nay, bởi theo quan niệm của người Mông, Tết độc lập cũng giống như ngày Tết chính của dân tộc mình. Mọi người từ già đến trẻ, lớn đến bé đều háo hức đi chơi Tết độc lập để gặp gỡ với bạn bè, người thân và các dân tộc khác. Ông Lý Là Sử ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải chia sẻ. Mọi năm phải đi chơi Tết độc lập xa vất vả lắm. Năm nay huyện tổ chức Tết cho bà con rồi, ai cũng vui và phấn khởi. Cảm ơn Đảng, Bác Hồ đã cho dân mình cuộc sống ấm no như hôm nay. Năm nay, Tết độc lập ở Mù Căng Chải diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, nên đồng bào các dân tộc khắp các bản làng gần xa đều diện những trang phục đẹp nhất, nô nức xuống thị trấn huyện Mù Căng Chải để vui chơi, ca hát. Các chàng trai trên đầu quấn khăn, vai vác khèn, những cô gái với bộ váy áo sặc sỡ. Trong ngày Tết độc lập, mọi người không chỉ được hòa mình vào không khí nhộn nhịp, sôi động, mà còn được gặp gỡ bạn bè, giao lưu, thăm hỏi, động viên nhau cùng làm ăn, phát triển kinh tế. Cùng với đó, bà con nhân dân còn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em trên địa bàn. Chị Sùng Thị Xu ở xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải phấn khởi nói.
Bà con rất là vui, bảo là tổ chức lần đầu tiên ở mùa 2 tháng 9 ở huyện Mù Căng Chải thì bà con rất là phấn khởi muốn đi tham gia. Hy vọng là Tết nào, năm nào cũng tổ chức năm nay ạ.
Tết độc lập với người Mông Mù Căng Chải thực sự là một ngày hội có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo ra không gian văn hóa giàu bản sắc mà còn quảng bá hình ảnh về vùng đất giàu tiềm năng du lịch đối với du khách trong và ngoài nước. Anh Trần Đăng Khoa, một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
Đây là lần thứ hai tôi lên Yên Bái, lên Mù Căng Chải. Và lần này nó khác mấy lần trước. Ở trước là tôi được tham gia các hoạt động và lễ hội ở trên Mù Căng Chải. Và đây là lần tôi cảm nhận là rất là đặc biệt. Cái không khí lễ hội, bản sắc rất là đặc biệt.
Biết ơn Đảng, ơn Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Mù Căng Chải tiếp tục thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nỗ lực chăm lo cả về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc qua các chương trình, dự án, bảo tồn, phục dựng các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa tăng cường khối đại đoàn kết, khuyến khích đồng bào dần bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no hơn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung niềm vui chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với người dân cả nước, trong tiết trời thu mát mẻ, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Yên cũng đã tham gia nhiều hoạt động trong ngày Tết độc lập của dân tộc.
74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một huyện miền núi thuần nông nghèo, huyện Văn Yên đã dần trở thành một huyện phát triển khá của tỉnh Yên Bái. Kinh tế tăng trưởng nhanh, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại tăng, văn hóa xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhiều năm qua, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã trở thành một ngày lễ quan trọng, ngày hội đoàn kết, một nét văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên. Khu vực trung tâm huyện và các trục đường chính được trang hoàng băng rôn khẩu hiệu rực rỡ, rực bóng cờ hoa, cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao vui chơi giải trí được tổ chức đã tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Phụ, thôn Làng Lớn, huyện Văn Yên cho biết.
Người ta chúng tôi cảm ơn Đảng và Bác Hồ mang lại cuộc sống ấm no cho toàn dân tộc. Hôm nay là Tết độc lập, tôi cũng đưa con về cháu sang vui chơi giải trí bên trung tâm huyện Văn Yên.
Để tạo điều kiện cho nhân dân các dân tộc trong huyện đón Tết độc lập vui tươi, phấn khởi, lành mạnh và tiết kiệm, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, thắt chặt thêm tình đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa cộng đồng dân tộc. Qua đó cổ vũ tinh thần thi đua lao động sản xuất, củng cố thêm niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện. Cùng với đó, lực lượng công an huyện đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của huyện, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ông Hoàng Kim Ninh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên cho biết.
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đã đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, trưng bày tranh, ảnh, sách báo về chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu những cái thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Vui Tết độc lập được chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước, người dân Văn Yên càng cảm nhận rõ hơn giá trị của cuộc sống hòa bình. Từ đó ra sức thi đua lao động, học tập, phấn đấu xây dựng huyện Văn Yên ngày càng giàu đẹp phồn vinh, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để thu hút khách du lịch, tạo không khí thi đua lao động sản xuất trong toàn cán bộ đảng viên, nhân dân và các dân tộc trên địa bàn. Phóng viên Bảo Anh, Xuân Tỉnh đưa tin.
Từ 7 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 9, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở cửa đón tiếp đoàn đại biểu thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã Nghĩa Lộ đến dâng hoa, dâng hương, báo công lên Bác. Cùng với đó là các đoàn đại biểu đại diện cho các chi đảng bộ cơ sở, các trường học trên địa bàn thị xã, đoàn đại biểu các huyện phía Tây của tỉnh và nhân dân trong khu vực. Trong dịp này, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức chiếu phim tư liệu giới thiệu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hơn 200 tranh ảnh tư liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những thành tựu của đất nước trong thực hiện chỉ thị 05, những tấm gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ. Chị Vũ Thị Thanh Hoài, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Mùng 2 tháng 9, tôi cũng cùng với gia đình đưa các con cháu đến để thứ nhất là thắp hương cho Bác, thứ hai là cho các cháu được đi tham quan những cái khu di tích lịch sử như thế này để cũng một lần nữa để cho các cháu ôn lại những cái tấm gương về Bác, để học tập những cái tấm gương đạo đức của Bác để con cháu đấy đây làm cái mục tiêu học tập về sau này.
Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cũng như các hoạt động trải nghiệm cho du khách và nhân dân trong dịp mùng 2 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc như màn đồng diễn dưỡng sinh của 200 hội viên người cao tuổi thị xã, màn đồng diễn của 50 học viên câu lạc bộ yoga, các tiết mục của câu lạc bộ khiêu vũ hoa ban thị xã, biểu diễn võ cổ truyền Nhất Nam, các trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt. Bà Trần Thị Hoa, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trung Tâm chia sẻ:
Chúng tôi là những vận động viên được tham gia tập luyện hàng ngày để nâng cao sức khỏe, đồng thời cũng là để góp phần góp vui vào trong những ngày mừng Tết độc lập này, chúng tôi vô cùng phấn khởi.
Ông Hoàng Đình Hoan, tổ 1 phường Tân An phấn khởi nói:
Hôm nay là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tôi thấy là thị xã đã tổ chức rất tốt các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như là để cho mọi người dân có mặt trên địa bàn vui chơi và động viên tích lệ tinh thần để chào mừng ngày Quốc khánh.
Để đảm bảo cho nhân dân và du khách tham quan vui Tết độc lập, vui tươi, an toàn và lành mạnh, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Bà Hoàng Thị Ông Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Để tổ chức tốt cái hoạt động trong Tết độc lập mùng 2 tháng 9, đây cũng là một cái hoạt động được thị xã khôi phục bảo tồn trong cái thời gian vừa những năm gần đây. Thì thị xã, ban tổ chức ngày lễ lớn thị xã cũng đã chủ động họp bàn và thống nhất xây dựng một cái kế hoạch để xác định các cái nội dung hoạt động chính mang tính lễ hội, phục vụ bà con nhân dân vui chơi Tết, và từ đó thì triển khai tới các cái lực lượng để làm tốt cái công tác chuẩn bị. Ví dụ như là đã gặp gỡ động viên các cái câu lạc bộ ở trên địa bàn để họ tổ chức tập luyện và có những cái bài biểu diễn sinh động, cũng như là việc tổ chức lại các cái trò chơi văn hóa, văn nghệ dân gian để cho du khách được tham gia và trải nghiệm. Đặc biệt là trong cái ngày Tết độc lập thì việc tổ chức thăm viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ cũng được Thị ủy Nghĩa Lộ có kế hoạch chỉ đạo chi tiết để cho các cái lực lượng, các cái chi đảng bộ trên địa bàn có cái chủ động trong công tác chuẩn bị, và việc thực hành thăm viếng Bác được diễn ra theo một cái trật tự nề nếp thế và tạo thành một cái nét sinh hoạt truyền thống có ý nghĩa giáo dục.
Quốc khánh là dịp để mỗi người thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Với người dân Nghĩa Lộ, Tết độc lập là dịp để giáo dục thế hệ trẻ ghi nhớ công lao của cha anh đi trước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, chợ phiên là nét đẹp văn hóa và cũng là nơi chứa đựng những đặc trưng mang bản sắc riêng có của đồng bào các dân tộc vùng cao Mù Căng Chải. Năm nay, lần đầu tiên huyện Mù Căng Chải tổ chức Tết độc lập mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại trung tâm huyện, càng khiến không khí của phiên chợ nơi đây đông vui, nhộn nhịp hơn. Đến với chợ phiên, người dân và du khách không chỉ được đắm chìm trong không gian đa sắc màu của các sản phẩm thổ cẩm, cùng thưởng thức các sản vật đặc sản của địa phương, mà còn cảm nhận được rõ nét những văn hóa truyền thống trong đời sống sinh hoạt của người dân vùng cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Điểm nhấn của chợ phiên Mù Căng Chải dịp Tết độc lập chính là sự quy tụ của 37 gian hàng khác nhau đến từ tất cả các xã thị trấn trong huyện và 3 gian hàng của các tỉnh bạn gồm Than Uyên, tỉnh Lai Châu, huyện Mường La, tỉnh Sơn La và huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Mỗi gian hàng lại đem đến chợ phiên những sản phẩm thế mạnh của địa phương mình, trong đó chủ yếu là các sản phẩm nông lâm sản, rau củ quả đặc trưng như táo mèo, rượu thóc, mật ong và măng ớt. Đây đều là những sản phẩm được tuyển chọn từ những hộ gia đình trong xã, gắn liền với đời sống của người Mông. Đáng nói là nhiều sản phẩm tại chợ phiên đã có nguồn gốc chỉ dẫn địa lý rõ ràng, tạo nên thương hiệu sản phẩm riêng có của địa phương. Tham gia một gian hàng tại chợ phiên, anh Hàng A Vàng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Xã Lao Chải chúng tôi được trưng bày những hàng như là táo mèo này, rồi là gạo nếp này, rồi là gạo nương ngô, nạ gạo nương này, rồi là đỗ tương này, lạc này, lạc bốc này, để trưng bày với lại quảng cáo quảng bá sản phẩm.
Đến với chợ phiên trong không gian văn hóa mang đậm sắc màu các dân tộc vùng cao Yên Bái, người dân và du khách còn được thưởng thức các ẩm thực địa phương như thắng cố, ẩm thực người Thái, ẩm thực người Mông như mèn mén, bánh dày, xôi hoa rừng, lợn con quay, gà đen, lạp sườn. Mỗi sản phẩm chính là những kết tinh, tinh hoa ẩm thực của mỗi dân tộc. Chị Lò Thị Loan, người dân bản Thái, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Đến với chợ phiên Mù Căng Chải năm nay thì tôi có mang đến gian hàng là ẩm thực dân tộc Thái, là có những món như lạp sườn, thịt sấy, cá nướng, các món ăn dân tộc Thái.
Nói về các sản phẩm của xã mình khi tham gia chợ phiên, ông Giàng A Tủa, Chủ tịch Ủy ban dân xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải cho hay.
Mình muốn trưng bày để cả nước người ta biết được cái sản phẩm của xã Púng Luông.
Chợ phiên vùng cao Mù Căng Chải không chỉ dừng lại là địa điểm giới thiệu, chào bán các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của huyện mà còn là nơi tham gia, tham quan cho du khách gần xa, tạo thu nhập cho nhân dân, góp phần thúc đẩy du lịch của huyện ngày càng phát triển. Đây cũng chính là hình thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc hết sức sinh động và có sức lan tỏa, là không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông nơi đây, qua đó nhằm giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mù Căng Chải đến đông đảo du khách trên mọi miền đất nước và du khách quốc tế, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân trong ngày Tết độc lập của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9, tại thành phố Yên Bái, cơ sở homestay Mộc An Viên đã tổ chức khai trương và chính thức đi vào hoạt động. Homestay Mộc An Viên nằm ngay tại trung tâm thành phố Yên Bái, được xây dựng với tổng diện tích 9.000 m2, với nhiều tổ hợp vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện, nhà hàng, nhà nghỉ dưỡng. Đây là cơ sở homestay đầu tiên tại thành phố Yên Bái với phong cảnh yên bình, thơ mộng, gần gũi với thiên nhiên. Khu vực phục vụ vui chơi giải trí bao gồm bể tràn vô cực, vườn hoa nhiệt đới, BBQ vui vẻ, ẩm thực và khu vui chơi trẻ em với nhiều trò chơi hấp dẫn. Ngay trong ngày đầu khai trương, cơ sở homestay Mộc An Viên đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan thưởng ngoạn. Hiện cơ sở homestay Mộc An Viên đang tiếp tục được đầu tư hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của khách tham quan du lịch.
Tại sân vận động Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải thưởng cho các đội bóng cá nhân có thành tích xuất sắc tại giải bóng đá 7 người cụm thi đua số 3 Bộ Công an năm 2019. Giải đấu diễn ra từ ngày 25 đến 30 tháng 8 với 8 đội bóng tham gia, gồm Công an các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn và Quảng Ninh. Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả 16 trận đấu hấp dẫn, kịch tính, sôi động. Kết thúc, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Công an tỉnh Yên Bái, giải nhì cho đội Công an tỉnh Tuyên Quang, đồng giải ba cho đội Công an tỉnh Quảng Ninh và đội Công an tỉnh Bắc Giang. Ban tổ chức cũng đã trao giải cho 3 cá nhân đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Giải đấu là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong lực lượng công an nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc và chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 1,4 tỷ đồng. Trong đó có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra tại km 129 600 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, giữa một xe đầu kéo và 2 xe ô tô con khiến một người bị thương, thiệt hại về tài sản lên đến 1,4 tỷ đồng. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 37 tại tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, giữa một xe khách và một xe đạp. Vụ tai nạn khiến một người đi xe đạp tử vong tại chỗ. Nguyên nhân của các vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Ngoài ra, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh cũng đã tiến hành tuần tra kiểm soát, phát hiện gần 200 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 26 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây công bố một báo cáo cảnh báo về việc Triều Tiên đang phát triển đầu đạn hạt nhân có kích thước đủ nhỏ để gắn vào một tên lửa đạn đạo. Bản dự thảo về tình hình quốc phòng hàng năm của Nhật Bản chỉ ra hiện trạng của hoạt động làm dầu urani mà Triều Tiên không công khai tuyên bố. Báo cáo cũng cho rằng Triều Tiên đang đặt ra mối đe dọa rõ ràng và chưa từng có đối với an ninh Nhật Bản. Tuy nhiên, từ ngữ này cũng đã được sử dụng trong báo cáo hồi năm ngoái. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Triều Tiên gặp người đồng cấp Ri Jong Ho. Hiện chưa rõ liệu Ngoại trưởng Trung Quốc có gặp Chủ tịch Kim Jong-un hay không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ song phương và thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa, cụ thể là cuộc thương lượng đang bế tắc giữa Mỹ và Triều Tiên. Hiện nay, Bình Nhưỡng dường như tỏ ra cứng rắn hơn khi 7 lần liên tiếp thử tên lửa tầm ngắn. Bình Nhưỡng cũng lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vừa qua, cũng như mạnh mẽ lên án việc Mỹ thử tên lửa dẫn đường có tầm bắn hàng nghìn km.
Ngày 1 tháng 9, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cảnh báo Tehran sẽ có bước tiếp theo nhằm giảm các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 nếu các nước Đức, Pháp, Anh không thể hành động hóa các cam kết của mình trước ngày 5 tháng 9. Theo người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran, nếu châu Âu vẫn không có hành động cụ thể nhằm duy trì một quan hệ kinh tế với Iran thì Tehran sẽ tiếp thêm một bước trong việc phá bỏ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân P5+1. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin, phái đoàn ngoại giao Iran do Thứ trưởng Ngoại giao Araghchi dẫn đầu sẽ tới Pháp trong ngày 2 tháng 9 để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân. Trước đó, trong một phát biểu ngày 31 tháng 8, ông Araghchi cho biết, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp và người đồng cấp Mỹ diễn ra trong thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump đã nhất trí sẽ có các hành động linh hoạt trong việc xuất khẩu dầu thô của Iran. Điều này có ý nghĩa là Iran sẽ đạt được những bước tiến nhất định trong việc gây sức ép đối với các biện pháp cấm vận của Mỹ.
Ngày 1 tháng 9, đợt thuế bổ sung của Mỹ và Trung Quốc nhằm vào hàng hóa của nhau chính thức có hiệu lực. Một động thái làm leo thang tranh chấp thương mại giữa hai nước, bất chấp các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Theo đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu áp thuế 15% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng trị giá 125 tỷ đô la, bao gồm loa thông minh, tai nghe Bluetooth và nhiều loại giày dép. Cùng ngày, Trung Quốc cũng đã bắt đầu áp thuế bổ sung 5% và 10% với 75 tỷ đô la hàng hóa Hoa Kỳ, trong đó có dầu thô. Đây là lần đầu tiên mặt hàng dầu của Mỹ trở thành mục tiêu bị áp thuế từ khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới bắt đầu cuộc chiến thương mại cách đây hơn một năm. Các mức thuế bổ sung sẽ gây tổn hại hơn nữa nếu quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh vốn đã bị căng thẳng bởi các cuộc tập trận tự do hàng hải của Mỹ gần các đảo tranh chấp trên Biển Đông và sự ủng hộ của Mỹ đối với sự tự trị và dân chủ của Đài Loan mà lâu nay Trung Quốc luôn phản đối.
Ngày 1 tháng 9, Thủ tướng Liban Saad Hariri đã kêu gọi chính phủ Mỹ và Pháp can thiệp nhằm kiềm chế căng thẳng đang leo thang dọc biên giới phía Nam sau khi nhóm vũ trang Hezbollah tại nước này và quân đội Israel tiến hành các vụ đấu súng dữ dội. Ngày 1 tháng 9, các tay súng Hồi giáo dòng Shia thuộc nhóm Hezbollah đã bắn tên lửa chống tăng nhằm vào các cơ sở và phương tiện của quân đội Israel bên kia biên giới. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 1 tháng 9, nhóm vũ trang Hezbollah cho biết vụ tấn công bằng tên lửa nhằm trả đũa cuộc không kích của Israel hồi tháng trước của Syria khiến hai tay súng của nhóm này thiệt mạng. Theo Hezbollah, cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm này đã khiến nhiều binh sĩ Israel thương vong, tuy nhiên quân đội Israel đã bác bỏ tuyên bố này. Năm 2006, Hezbollah với Israel cũng đã xảy ra một trận xung đột lớn trong khoảng một tháng. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến làm khách đến sân Villarreal ở vòng 3 La Liga diễn ra sáng tháng này, ngôi sao người xứ quên đã lập một cú đúp giúp cho Kiên Kiên Trắng tránh khỏi thất bại. Ở trận đấu này, đội bóng Hoàng gia lại bất ngờ bị thủng lưới ở ngay phút thứ 11 bởi một sai lầm cá nhân. Trung vệ đội trưởng Sergio Ramos mất bóng ngay ở sân nhà tạo điều kiện cho Guerra ghi bàn. Ở những phút bù giờ của hiệp 1, Bale ghi bàn gỡ hòa cho Real Madrid với pha đặt lòng chuẩn xác từ cú đá phạt của Cavani. Villarreal một lần nữa vượt lên với pha lập công của Moy Gomez ở phút thứ 74. Dù vậy, Bale tiếp tục ghi bàn với một pha sút bóng đẳng cấp ở phút thứ 88. Màn trình diễn của ngôi sao này bị lu mờ đôi chút khi anh nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong những phút bù giờ và bị chốt quyền thi đấu. Trận hòa này khiến cho Real Madrid chỉ có 5 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng là Atletico Madrid 4 điểm. Chính vì vậy, huấn luyện viên Zidane không thể hài lòng. Ở trận cầu tâm điểm vòng 4 ngoại hạng Anh, Arsenal và Tottenham đã cùng nhau tạo ra màn rượt đuổi kịch tính và nghẹt thở với 4 bàn thắng được ghi. Tottenham là đội có được bàn thắng trước ở phút thứ 10. Từ tình huống phản công, Spurs đã hạ gục hàng thủ Arsenal để Le Male băng xuống dứt điểm trong tư thế rất thuận lợi. Cuối hiệp 1, Hung Minh bị Suka phạm lỗi ở vòng cấm. Ngay lập tức trọng tài cho Tottenham được quả phạt đền. Trên chấm 11m, Harry Kane không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Leno, nâng tỷ số 2-0 cho Tottenham. Đến phút bù giờ, những nỗ lực của các pháo thủ được đền đáp, tiền đạo Lucas đã có pha xử lý khéo léo, vượt qua hàng thủ Tottenham sau đó tung cú sút hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Arsenal. Phút thứ 71 nhận đường truyền của Doji, Aubameyang đã thoát xuống dứt điểm tinh tế trong thế đối mặt với thủ thành Lloris, ghi bàn thắng gỡ hòa cho Arsenal. Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Chuyển sang các thông tin quần vợt, chiến thắng dễ dàng 3-0, 6-2, 6-2 và 6-0 trước David Goffin tại vòng 4 US Open giúp huyền thoại người Thụy Sĩ xác lập thêm một kỷ lục ấn tượng nữa. Với việc giành vé vào tứ kết US Open 2019, Federer chính thức thiết lập thêm kỷ lục, trở thành tay vợt lọt vào top 8 ở các giải Grand Slam có quãng thời gian giãn cách nhau lớn nhất, 7.034 ngày, tính từ lần đầu tiên đến lần gần nhất góp mặt. Đối thủ kế tiếp của huyền thoại người Thụy Sĩ sẽ là tiểu Federer, Giri Dimitrov. Trong khi đó, cũng ở vòng 4 đơn nam US Open, Wawrinka cho thấy anh là đối thủ xứng tầm với Djokovic sau hai set đấu ở đầu hiệp 3. Djokovic đã phải nhờ bác sĩ chăm sóc vai trái của mình. Dấu hiệu chấn thương trở nên rất rõ ràng khi Djokovic ở ván 3 hoàn toàn không làm được gì và thua một ván trắng khiến Wawrinka giành break. Ngay sau đó, Djokovic xin bỏ cuộc và Wawrinka sẽ vào chơi trận tứ kết gặp Denis Medvedev. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ chỉ một Grand Slam nữa, Serena Williams sẽ đi vào lịch sử với tư cách tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất của cả nam và nữ trong kỷ nguyên mở. Vì thế, tay vợt người Mỹ vẫn đang chơi đầy nỗ lực ở US Open 2019 và cô đã có chiến thắng trước Petra Matic ở vòng 4.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.